trong trạng thái hư, bị hư. Nhưng mà bản chất của con người nó tự động không có ai muốn chết. Thế cho nên không có một cái tâm nguyện gì, không có một cái gì trong đời trước ấy, thì thông thường bệnh nó phải xảy ra. Đó là điều thứ nhất. Tức là mình áp lực, cái ý muốn mình nó nang mang một cái lực, nó áp đặt vào trong cái thân thể của mình quá đáng. Cái điều thứ hai là nó có bệnh á, thì tâm thức mới chịu nhả. Chứ tâm thức bảo chứ giờ sống suốt đời mà nằm trên giường rồi đẩy đi, có người đút cho ăn cũng sống. Bây giờ nó phải đau, nó phải hành, cái tâm mình á, nó mới chịu nhả cái thân nó ra. Đó, nó mới chịu buông cái thân nó ra, nó chấp nhận sự chết. Phải chấp nhận nó mới đi vào sự chết được. Thành ra chính do bởi vì cái mình ham sống quá đó, cho nên nó thành ra khó chết và nó thành ra bệnh. Vì vậy cho nên đối với đạo Phật thì mình cũng phải biết là có sinh có tử, phải biết trước mà phải biết cách chấp nhận sự chết và chuẩn bị cho sự chết. Và phải nhớ điều đừng có ham chi, sống như vậy cực lắm, khổ lắm. Mình không có khuyến khích sự chết, khuyến khích tự tử đâu. Nhưng mà đây là mình chỉ bảo cho một cái cách trong đạo Phật ấy, để mà mình chuẩn bị trước sau nó cũng tới, mà chuẩn bị cho nó tốt đẹp, mà hiểu một điều là chết không có hết đâu. Thành ra tiếc gì, tiếc gì cái đó. Cũng như mình đi cái đôi giày mà nó rách nát rồi lung tà la mà mình cứ cố gắng giữ, mà một người khác ta bảo bỏ đi sẽ có một đôi mới. Nhưng mà mình bảo đôi mới ai cho tôi đâu. Nên mà thì cứ bỏ đi là có, mà không có rồi tôi là cứ nhất định giữ cái đôi này thôi. Vậy đôi khi tâm thức của mình trong cái trạng thái vô minh nó ngoan cố lắm, bản chất của nó. Lắm lúc nó còn có nhiều điều nó không có thuộc về cái đó, nhưng mà nó cũng thuộc về cái không phải là mình muốn sống, nhưng mà nó có nhiều cái mình chưa có được toại. Thì nó cũng thuộc về cái ở trong đời sống của mình muốn quá nhiều. Mình muốn cả trăm ngàn điều mà đến cái lúc mình gần chết, lúc phải ra đi mà cả trăm ngàn điều đó chưa cái nào nó được toại nguyện hết, tự nhiên nó cũng khó chết. Có những điều mình mong cầu không được, có những điều mình oán hờn mà nó chưa có xả, nó cũng làm cho mình khó chết. Thành ra muốn chết cho nó êm đẹp thì phải có nguyện từ đời trước, không có nguyện đời trước thì sống đừng có quá tham, mà cũng đừng có quá hờn dỗi, trách hờn gì nhiều. Đừng có quá ấp ủ những cái buồn phiền mang nặng ở trong tâm. Đôi khi còn nói những cái câu mà mình nghe nó, mình cảm thấy nó có vẻ như thấm thía lắm, mà cái này có chết xuống đến suối vàng tôi cũng mang theo. Khổ ơi là khổ, biết mang làm gì. Thành ra cái tâm thức, cái tình cảm của mình nó tạo ra cái trạng thái mình sống tình cảm quá mạnh, nó làm cái cơ thể nó mệt mỏi. Mình hành hạ cơ thể của mình bằng tất cả những cái mà phải trái vui buồn quá nhiều. Nên Đức Phật dạy cho mình chi túc thiểu dục. Đôi khi Đức Phật phải dạy thêm cho mình biết ân oán cuộc đời này nọ, thực ra nó cũng chẳng có một cái lối thoát cứu cánh nào hết. Mà cái gì chăng nữa, vấn đề mình cứ cởi nó ra, đừng có ràng buộc. Có nhiều cái chuyện không đâu không đâu rồi đó, mình cũng phải trái đúng sai trong đó, rồi mình cũng có ý kiến, nó chẳng đụng gì đến mình hết. Vợ chồng của một ông hàng xóm ở tuốt mình ở đầu đường, ở túi cuối đường mà có gây nhau cãi nhau gì, mình cũng hai vợ chồng mình cũng mình bênh ông chồng, bà vợ bênh bà vợ, rồi hai vợ chồng mình cũng thành cãi lộn. Thành ra như vậy nó hỏi chứ cái thân của mình nó bị hành hạ không đúng sao? Thành ra cũng chính điểm đó, mình biết là cái pháp của Phật luôn luôn nó làm cho mình nhẹ đi. nó làm cho con người của mình nó thanh thoát đi. Có như vậy á, thì đến cái lúc mà mình mất á, nó mới thảnh thơi, nó nhẹ nhàng ra đi. Nhưng mà mình cũng có thể có thấy nhiều trường hợp mà có nhiều người, người ta rất là nhẹ nhàng, người ta rất là tốt, và người ta rất là gọi là thanh bình, không có nhiều chuyện. Nhưng mà khi người ta chết, người ta lại bị chết khổ, chết bệnh. Thì theo Đạo Phật trả lời, đó là nghiệp của đời trước. Có những người thực sự nhiều khi chẳng tin Đạo Phật nữa, nhưng mà chết rất dễ, đó là nguyện từ đời trước của mình. Có nhiều người tin Đạo Phật mà rất là hiền lương, và khi chết rất khó, đó là nghiệp của đời trước. Thành ra tất cả những cái sự giải thích, những cái cách chết khác nhau tổng quát lại trong Đạo Phật nó là như vậy. Đó là cái trước khi chết. Khi chết rồi thì nó như thế nào? Thì chết rồi nó có một những ý kiến. Một là chết là hết. Hai nữa là chết không có hết. Phần nhiều trong tôn giáo là tất cả đều nói chết không có hết. Nếu mà chết là hết thì theo tôn giáo chi nữa. Bởi vì tôn giáo nào cũng nói chết rồi lên thiên đường. Cái phần thưởng của tôn giáo bao giờ cũng sau khi chết hết á. Mà giờ nói chết là hết mà thưởng gì nữa. Vì vậy nên tôn giáo là coi như là 100% á, tất cả tôn giáo á, đều không có chấp nhận chết là hết. Nó chỉ khác nhau là có nhiều tôn giáo á, là nó chỉ có một đời sau thôi. Tức là mình chết rồi mình lên thiên đường hay xuống địa ngục. Còn có những tôn giáo là chấp nhận cái tái sinh, cái luân hồi. Tiếp tục. Trong những cái mà chấp nhận như vậy thì có Đạo Phật, và có một số các ngoại đạo hồi đó bên Ấn Độ. Có một số người ta chấp nhận là đến một lúc nào mình sẽ tiếp tục chết rồi sinh, chết rồi sinh, chết rồi sinh. Đến một lúc nào, thí dụ trải qua 84.000 kiếp gì đó, thì tự động mình chấm dứt. Chết là chết luôn. Đối với Đạo Phật đó là sinh tử không có lúc đầu, cũng chẳng có lúc đuôi, vô thủy vô chung. Thì như vậy là mình sẽ thấy ngay là nếu mà chết rồi á, chỉ còn một đời sau thôi, một lên thiên đường hay xuống địa ngục vĩnh viễn, thì vấn đề đời sống này giải quyết cũng rất dễ. Chết rồi á, rồi tiếp tục tái sinh cho đến một cái kiếp nào, qua một số kiếp nào đó, thì coi như là chấm dứt cái sự sinh tử. Thì cứ vậy mà sống đi, chẳng cần gì phải lo nữa hết á. Nhưng mà cái mà phải giải quyết mà khó khăn nhất là cái sinh tử không cùng. Thành ra Đạo Phật thấy rõ, trí giác của Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên sự giải quyết của Đức Phật nó cũng khó khăn nhất. Thì sinh tử nó ra làm sao? Tức mình là một vị một thanh niên cao 1 thước 8, thân hình khỏe mạnh, có tên Nguyễn Văn A, chết đi, kiếp sau sinh ra nó y hệt vậy. Kiếp sau sinh ra cũng có tên Nguyễn Văn A, cũng cha đó, mẹ đó, cũng cao 1 thước 8 vậy, cũng y hệt như vậy. Hay là nó khác? Thì trong Đạo Phật nói khác. Khác. Nhưng nếu mà mình học hỏi Đạo Phật đó, thì bao giờ cũng phức tạp. Nếu mà mình có nguyện đó, nó có thể giống. Nếu mà thí dụ chàng thanh niên nó đứng soi gương thấy mình đẹp quá, bảo chứ trời ơi, chết đi rồi mà mất cái đẹp không được, kiếp sau làm sao nó cũng y như vậy. Thấy tên của mình cũng hay nữa, Nguyễn Văn Tèo nghe nó hay lắm, kiếp sau mình cũng phải mang cái tên đó. Cao ráo đẹp trai như vậy. Mà nếu mình có làm một cái chuyện phước đức, mình có một cái công đức nào đó, mình có thể đúng như vậy, có lại đúng như vậy. Thành ra trong Đạo Phật nó phức tạp lắm. Nếu mà mình trả lời một cái câu hỏi quyết liệt rằng là không được thôi, nó không đúng. mà mình phải biết nó có nhiều trường hợp